truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 15 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2012-2017. Tại đại hội đã có 15 tập thể và 15 cá nhân được Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng.
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức hội nghị phân công triển khai thực hiện nghị quyết số 422 của Ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố.
Ban tuyên giáo thành ủy, cơ quan thường trực của cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển, họp ban giám khảo để thống nhất về cách thức chấm điểm các bài dự thi tham gia cuộc thi trên.
Năm nay, bằng sự phá cách sáng tạo, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất bánh trung thu đồng loạt đưa ra thị trường nhiều sản phẩm độc đáo mới lạ để thu hút khách hàng. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 9, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2012-2017. Tới dự có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Đại tá Lê Thanh Sơn, Phó Chính ủy, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các ban ngành của thành phố. Phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố trong những năm qua được cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện với nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều nội dung thi đua đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố. Trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang thành phố đã hưởng ứng phát động và triển khai 5 phong trào thi đua quyết thắng gắn với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đồng thời phát động 10 đợt thi đua cao điểm hưởng ứng các ngày lễ lớn trong năm. Trong công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hàng năm đều tổ chức huấn luyện nghiêm túc, sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của địa phương, bảo đảm nội dung chương trình và đạt kết quả cao. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc, có nề nếp, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai và đúng luật, từ khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đến việc khám sơ tuyển, khám tuyển, ra lệnh gọi và tổ chức lễ giao nhận quân đúng quy định. Tính từ năm 2012 đến nay, đã giao đủ gần 1.450 tân binh, hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Đối với công tác chính sách hậu phương quân đội, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tích cực tham mưu, chỉ đạo, xét duyệt và báo cáo hồ sơ, đề nghị cấp trên quyết định và thực hiện chi trả cho 9.000 trường hợp theo các quyết định 290, quyết định 142, quyết định 62 và quyết định 49 của Chính phủ với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng. Thành phố hiện quản lý hơn 4.000 cán bộ quân đội nghỉ hưu và thực hiện đầy đủ chính sách theo quy định của nhà nước. Phong trào thi đua quyết thắng được duy trì thường xuyên, có nề nếp với nội dung hình thức phong phú đa dạng đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi giữa các cơ quan đơn vị, đồng thời cổ vũ tinh thần hăng hái, nhiệt tình, quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nói về phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị mình, anh Nguyễn Toàn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Bẩm cho biết.
Với chức năng nhiệm vụ của mình, sự đã tham mưu đảng ủy ban chỉ đạo làm tốt được cái việc gắn cái phong trào thi đua quyết thắng với thực hiện nhiệm vụ, mà cụ thể với chẳng hạn trong huấn luyện bảo đảm an toàn, chất lượng tốt, an toàn tuyệt đối, cũng như là công tác sẵn sàng chiến đấu phối hợp cùng công an làm tốt được cái việc giữ gìn trật tự. Đặc biệt nữa là trong thời gian gần đây thì ở địa phương có các nội dung xây dựng nông thôn mới, thì lực lượng quân sự xã gắn với cái việc công tác dân vận và làm xây dựng nông thôn mới địa phương thì đã tổ chức rất là nhiều lần, nhiều nội dung, nhiều việc liên quan đến xây dựng, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Ví dụ cụ thể như tham gia giúp đỡ công xây dựng các nhà văn hóa ở các xóm, cơ sở, cũng như tham gia cái việc làm các dân vận ở địa phương như là giúp đỡ gia đình chính sách và tạo được sự đồng thuận rất cao để bà con dân trong tạo cái hình ảnh tốt cho lực lượng trong địa phương.
Nhằm ghi nhận biểu dương những tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012-2017, tại đại hội, Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân.
Chiều 14 tháng 9, Ban tuyên giáo Thành ủy, cơ quan thường trực của cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển đã tổ chức họp ban giám khảo để thống nhất về cách thức chấm điểm các bài dự thi tham gia cuộc thi trên. đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban giám khảo chủ trì cuộc họp. Đến thời điểm này, tất cả các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố đã nộp xong bài dự thi về Ban Tuyên giáo Thành ủy. Trong số hơn 10.000 bài thi cấp cơ sở, có hơn 400 bài được lựa chọn tham gia cấp thành phố. Tại buổi họp, các thành viên trong ban giám khảo đã bàn bạc thống nhất về cách thức, thể lệ chấm điểm đối với từng nội dung của bài thi cũng như thời gian chấm thi. Theo đó, ban giám khảo sẽ chấm bài thi qua 3 vòng. Các giám khảo sẽ tổ chức chấm theo cặp và chấm chéo cặp biệt lập để đảm bảo tính khách quan cho các bài thi. Dự kiến cuối tháng 9, công tác chấm thi cả 3 vòng sẽ hoàn thành. Về cơ cấu giải gồm có giải tập thể và giải cá nhân, dự kiến đầu tháng 10 năm 2017 sẽ tổ chức trao giải cho các bài thi xuất sắc. Các bài thi chất lượng sẽ được lựa chọn để trưng bày trong dịp tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Ngày 14 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị phân công triển khai thực hiện nghị quyết số 422/NQQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đồng chí trong thường trực, lãnh đạo hai ban của Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã được chia thành 3 tổ công tác để phối hợp giữ mối liên hệ với thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình là các huyện có các xã thị trấn chuẩn bị sáp nhập về thành phố Thái Nguyên. Các tổ có nhiệm vụ chủ động liên hệ làm việc với thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện để thống nhất hồ sơ, số liệu bàn giao, gồm danh sách trích ngang các đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện thuộc địa bàn các đơn vị hành chính bàn giao về thành phố. Các chế độ tài chính phục vụ hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện gồm hỗ trợ trang phục, hoạt động phí và chế độ báo chí, danh sách trích ngang thường trực Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Danh mục nghị quyết Hội đồng Nhân dân cấp xã đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay. Thống nhất về thời gian làm việc, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu chậm nhất đến ngày 22 tháng 9, các tổ công tác thống nhất nội dung và số liệu với các đơn vị bàn giao để đến ngày 25 tháng 9 thực hiện bàn giao tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường của thành phố Thái Nguyên.
Ngày 14 tháng 9, đoàn giám sát của Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Trần Thị Dương Thùy, trưởng ban làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát thực hiện việc dự toán thu chi ngân sách năm 2017 tại phường Hương Sơn. Cùng đi với đoàn có đồng chí Triệu Địch Dũng, thành ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Năm 2017, phường Hương Sơn được thành phố giao thu ngân sách nhà nước trên 4,4 tỷ đồng. Tính đến tháng 7, phường thu đạt 3,7 tỷ đồng, bằng 85,64% so với kế hoạch. Trong đó một số chỉ tiêu thu đạt cao và vượt kế hoạch đề ra, như thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh đạt trên 800 triệu đồng, bằng 99,4%, thuế giá trị gia tăng đạt trên 1,7 tỷ đồng, bằng 105%, lệ phí môn bài đạt 120 triệu đồng, bằng 109%. Việc chi ngân sách được phường Hương Sơn triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trong 7 tháng đầu năm, phường đã chi gần 3 tỷ đồng phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã đánh giá cao việc thực hiện công tác thu chi ngân sách trên địa bàn phường, đồng thời thảo luận một số nội dung liên quan đến nguồn thu thuế giá trị gia tăng, các khoản chi cho sự nghiệp văn hóa thể thao và nguồn chi dự phòng cho các hoạt động trong công tác đảng, các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn phường. Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí trưởng ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị, thời gian tới, phường Hương Sơn cần có những giải pháp tích cực để hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách còn thấp, phấn đấu thu ngân sách vượt cao hơn so với kế hoạch, tiếp tục rà soát các hộ kinh doanh nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định của nhà nước và dự toán chi phù hợp với tình hình thu ngân sách tại địa phương, v.v. Thực hiện kết luận của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc kiểm điểm công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ngay từ đầu tháng 9, dưới sự chủ trì của Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông, các lực lượng chức năng của thành phố đã và đang tiến hành phối hợp với các phường Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Đồng Quang, Trương Vương, Phan Đình Phùng, Túc Xuyên kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng cầu dẫn, bục bệ lên xuống vỉa hè trên các tuyến đường phố của thành phố đã thi công cải tạo vỉa hè xong. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các hộ gia đình đều vi phạm xây dựng cầu dẫn, bục bệ lên chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ. Lý do mà các gia đình đưa ra là xây dựng cầu dẫn bục bệ để thuận tiện cho việc di chuyển phương tiện và đi lại. Tuy nhiên, khi được lực lượng chức năng của thành phố và các phường tuyên truyền nhắc nhở và giải thích lỗi vi phạm, thì hầu hết các hộ đều hiểu và tự giác tháo dỡ phần công trình vi phạm. Thời gian tới, lực lượng chức năng của thành phố sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các phường, thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm nhằm lập lại trật tự trên các tuyến phố.
Thời gian qua, ngoài việc chăm sóc sức khỏe cho các hội viên, Hội Người Cao Tuổi Phường Cam Xá còn tích cực nâng cao đời sống tinh thần cho các hội viên thông qua hình thức rèn luyện thể dục thể thao, nhất là việc đẩy mạnh hoạt động của câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh Kinh Lạc Thao. Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh Kinh Lạc Thao Phường Cam Xá được thành lập từ đầu năm 2013, thu hút gần 300 hội viên tham gia sinh hoạt tại 32 chi hội người cao tuổi trên địa bàn. Sau gần 4 năm thành lập, câu lạc bộ đã duy trì việc rèn luyện theo định kỳ vào mỗi buổi sáng và đã đạt được những kết quả cao. Thấy được lợi ích từ việc tập dưỡng sinh Kinh Lạc Thao đem lại, vì vậy câu lạc bộ ngày càng thu hút nhiều hội viên tham gia, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao theo gương Bác. Không chỉ duy trì hoạt động câu lạc bộ, Hội Người Cao Tuổi Phường còn thường xuyên tổ chức thi biểu diễn thể dục dưỡng sinh giữa các chi hội người cao tuổi trên địa bàn nhằm giao lưu học hỏi cũng như tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các chi hội. Có thể nói bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa, công tác nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn phường Cam Xá ngày càng được đẩy mạnh và phát huy có hiệu quả, qua đó tạo điều kiện để các cụ luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Căn cứ Điều 13 Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, ngày 5 tháng 9, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã có quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với doanh nghiệp tư nhân Đỗ Minh Ngọc, địa chỉ tổ 27 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Ngành nghề kinh doanh, bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Lý do cưỡng chế là do công ty chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện cưỡng chế là từ ngày 7 tháng 9 năm 2017 đến ngày 7 tháng 9 năm 2018. Trong thời gian này, mọi hoạt động kinh doanh có liên quan đến việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp tư nhân Đỗ Minh Ngọc sẽ không có giá trị sử dụng. Doanh nghiệp trên phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định của cơ quan thuế và chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Với việc ban hành các quyết định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã cho thấy tính nghiêm minh của pháp luật trong lĩnh vực quản lý thuế.
Ngày 14 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử công khai sơ thẩm vụ án dân sự tranh chấp đòi tài sản giữa nguyên đơn là công ty cổ phần Triệu Đại Dương, địa chỉ số nhà 10, tổ 9, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, với bị đơn là bà Nguyễn Kim Nhung, sinh năm 1964, địa chỉ tổ 4, phường Túc Xuyên, thành phố Thái Nguyên. Theo đơn khởi kiện, công ty cổ phần Triệu Đại Dương là chủ sở hữu các quầy bán hàng củ quả tại chợ tạm Túc Xuyên thuộc tổ 6, phường Túc Xuyên, thành phố Thái Nguyên. Tại hợp đồng thuê quầy ngày 1 tháng 5 năm 2011, công ty cổ phần Triệu Đại Dương ký hợp đồng cho bà Nguyễn Kim Nhung thuê hai quầy với mức phí là 800.000 đồng một tháng, hai quầy. Thời gian thuê quầy từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 3 năm 2012. Sau đó công ty thực hiện đầu tư xây dựng chợ mới theo tiêu chuẩn chợ cấp 1 và đã sắp xếp cho bà Nhung sử dụng hai quầy khác tại dãy chợ tạm với các điều khoản thuê không thay đổi. Bà Nhung đã sử dụng hai quầy trên cho đến nay. Trong suốt thời gian này, bà Nhung có đóng phí nhưng không đầy đủ và còn nợ công ty số tiền là 26.800.000 đồng. Công ty đã nhiều lần làm văn bản nhắc nhở bà Nhung thanh toán tiền thuê quầy nhưng bà Nhung không thực hiện nên công ty ra thông báo thu hồi quầy của bà Nhung. Yêu cầu bà Nhung trả đủ, trả một lần số tiền thuê quầy. Tại phiên tòa, bà Nhung và ông Trần Vũ Hải, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Nhung cho rằng bà Nhung không ký hợp đồng thuê quầy với công ty cổ phần Triệu Đại Dương. Công ty thu tiền của các hộ kinh doanh ở chợ Túc Duyên với số tiền không đồng đều, đồng thời đề nghị tòa bác đơn khởi kiện của công ty cổ phần Triệu Đại Dương và đình chỉ giải quyết vụ án, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an giải quyết về hình sự. Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên án buộc bà Nguyễn Kim Nhung phải trả cho công ty cổ phần Triệu Đại Dương trên 37.500.000 đồng tiền thuê hai quầy bán hàng tại chợ tạm Túc Duyên và hoàn trả lại công ty hai quầy này. Về án phí, bà Nhung phải trả hơn 1.800.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm, nộp và hoàn trả công ty cổ phần Triệu Đại Dương 670.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp trước đó. Sau khi tuyên án, các bên có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 9 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này là những lý do khiến tủ lạnh lâu đông đá và cách khắc phục. Phần cuối là tiểu mục người tiêu dùng quan tâm với bài viết Thị trường bánh trung thu năm 2017, nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, vào cuối giờ chiều ngày 14 tháng 9, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,6 triệu đồng một lượng mua vào và 36,7 triệu đồng một lượng bán ra, và mức giá này tiếp tục được giữ nguyên đến phiên giao dịch 9 giờ ngày 15 tháng 9. So với tuần trước, giá vàng tuần này đã giảm mạnh 600.000 đồng một lượng. Biểu đồ giá vàng của Doji cho thấy giá vàng miếng SJC đang rẻ nhất từ ngày 3 tháng 9. Sau khi đạt đỉnh của 5 tháng ở ngưỡng 37,3 triệu đồng một lượng cách đây gần một tuần, giá vàng miếng hiện đã giảm hơn 600.000 đồng một lượng. Trước đó, giá vàng đã tăng khoảng 800.000 đồng một lượng trong vòng một tuần. Với sự giảm mạnh trong tuần này, giá vàng SJC bán lẻ trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 450.000 đồng một lượng. Tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hiện các đối tượng đang lợi dụng hóa đơn bán hàng để hợp thức hóa lô hàng nhập lậu, vận chuyển qua các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội tiêu thụ. Trong đó, nhiều mặt hàng có xuất xứ nước ngoài như hóa chất, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc hợp pháp. Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về việc phối hợp tăng cường đấu tranh với hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép từ biên giới qua địa bàn tỉnh và thành phố, UBND thành phố Thái Nguyên giao cho Đội Quản lý Thị trường thành phố, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Thái Nguyên chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã phường tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, các tụ điểm tập kết hàng hóa trên địa bàn để phát hiện xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, cần chủ động trao đổi thông tin phối hợp với các cơ quan đơn vị, lực lượng chức năng của tỉnh, bộ ngành trung ương, tổ chức kiểm tra, bắt giữ các trường hợp vận chuyển, mua bán hàng hóa nhập lậu trên địa bàn thành phố, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, tủ lạnh làm đá lâu là một trong những điều khiến bạn bực bội vì thời gian chờ đợi để sử dụng đá và bảo quản thực phẩm tăng lên. Thông thường, những gia đình không có người am hiểu về điện máy sẽ phải gọi thợ tới sửa và mất một khoản tiền kha khá. Tuy nhiên, có rất nhiều lý do khiến tủ lạnh lâu đông đá mà bạn hoàn toàn có thể xử lý ngay tại nhà mà không cần phải mời thợ tới nhà. Dưới đây là 4 lý do khiến tủ lạnh lâu đông đá và cách khắc phục chúng.
Cho quá nhiều nước vào ngăn đá tủ lạnh. Việc cùng một lúc đặt quá nhiều khay nước đá vào ngăn đông của tủ lạnh làm cho không khí không được lưu thông đồng đều, nên thời gian làm đá sẽ bị kéo dài, thậm chí đá không thể đông được. Bên cạnh đó, kích thước và chất liệu của khay làm đá cũng ảnh hưởng tới thời gian làm đông đá của tủ lạnh. Thông thường, khay đá bằng kim loại sẽ làm đá nhanh hơn so với khay nhựa. Tủ lạnh là vật dụng cần thiết trong mỗi gia đình, tuy nhiên vì không hiểu biết đúng về tủ lạnh, nên dễ dẫn đến việc sử dụng sai cách khiến tủ lạnh vô tình trở thành một ổ vi khuẩn gây bệnh hoặc hao tốn điện năng hàng tháng. Nếu tủ lạnh nhà bạn đang rơi vào trường hợp này, thì cách tốt nhất là hãy bỏ bớt các khay làm đá trong tủ lạnh ra, đồng thời sắp xếp các khay làm đá sao cho có chỗ thông khí để hơi lạnh trong tủ có thể làm lạnh đều cho tất cả các khay. Ngăn đá tủ lạnh có quá nhiều tuyết. Một số loại tủ lạnh cũ không có công nghệ chống đông tuyết, thì sau một thời gian sử dụng, tủ sẽ xuất hiện một lớp tuyết dày trên ngăn đá, khiến thời gian đông đá kéo dài. Khi gặp hiện tượng này, bạn hãy lấy toàn bộ thức ăn cũng như các khay đá trong tủ ra, ngắt toàn bộ điện trong tủ để tuyết trên ngăn đá tan ra. Sau đó, bạn sử dụng một chiếc khăn khô, mềm, lau sạch tủ. Cuối cùng, cấp điện trở lại cho tủ và bỏ thực phẩm vào tủ. Việc xả tuyết cho tủ lạnh sẽ làm thời gian làm lạnh được rút ngắn, đồng thời giảm lượng điện năng mà tủ tiêu thụ. Cũng giống như điều hòa nhiệt độ, khi tủ lạnh hết ga thì khả năng làm lạnh sẽ giảm, thậm chí là không còn khả năng làm lạnh. Vì vậy, nếu tủ lạnh nhà bạn rơi vào trường hợp này thì hãy liên hệ ngay với thợ sửa điều hòa để nạp thêm ga vào tủ lạnh nhé. Gioăng cao su ở cửa tủ lạnh bị hỏng. Ở cửa của tủ lạnh luôn có một lớp gioăng cao su giúp cho khí lạnh trong tủ không thoát ra ngoài. Khi gioăng tủ bị hỏng, thời gian làm lạnh sẽ tăng lên, đồng thời điện năng tiêu thụ cũng sẽ tăng lên vì phải bù đắp lại lượng khí lạnh đã bị thoát ra ngoài. Bạn có thể kiểm tra xem gioăng của tủ lạnh có bị hở hay không bằng cách đưa tay lại gần các khe cửa của tủ. Nếu thấy hơi lạnh thoát ra thì chứng tỏ gioăng cao su của tủ lạnh nhà bạn đã hỏng. Lúc này hãy gọi ngay thợ sửa đến để phục hồi hoặc thay mới cho gioăng tủ lạnh nhà bạn nhé.
Tiểu mục người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, một mùa trăng rằm nữa lại đến, cùng với một số loại quả như bưởi, hồng ngâm thì bánh trung thu là hương vị không thể thiếu trong mâm cỗ đêm trăng rằm. Tuy nhiên, với sự phát triển của xã hội, thị trường bánh trung thu cũng trở nên đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Ngay từ giữa tháng 8 dương lịch, thị trường bánh trung thu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được khởi động. Điển hình phải kể đến là những quầy hàng bán và giới thiệu sản phẩm bánh trung thu mang thương hiệu Kinh Đô. Đến thời điểm này, cùng với hệ thống siêu thị cửa hàng, đại lý bán lẻ, các quầy hàng bán bánh trung thu mang thương hiệu BBK Hữu Nghị cũng đã có mặt trên thị trường để giới thiệu đến người tiêu dùng các sản phẩm bánh trung thu trong mùa trăng rằm năm nay. Theo đại diện công ty Modernlet Kinh Đô, trong mùa Tết Trung Thu 2017, Modernlet Kinh Đô chính thức giới thiệu 84 loại sản phẩm phục vụ người tiêu dùng với nhiều hương vị mới. Cụ thể, 3 thương hiệu chính của bánh trung thu của Modernlet Kinh Đô năm nay bao gồm bánh trung thu thượng hạng trăng vàng với 11 loại sản phẩm, bánh trung thu Kinh Đô có 72 loại sản phẩm và bánh trung thu Oreo lần đầu ra mắt với 1 loại sản phẩm. Nổi bật nhất là hộp trăng vàng kim cương. Hộp bánh này được chế tác từ chất liệu sơn mài cùng các hương vị bánh thượng hạng như cua huỳnh đế, bảo ngư, tôm càng, hạt sen tứ quý. Dòng bánh trung thu thượng hạng trăng vàng có giá bán khuyến nghị từ 600.000 đồng đến 3 triệu 200.000 đồng một sản phẩm. Cho biết thêm về các sản phẩm mang thương hiệu Kinh Đô, chị Vương Thị Hoa, người bán hàng tại quầy bánh trung thu Kinh Đô, cổng khách sạn Thái Nguyên nói.
Năm nay thì ở Kinh Đô bên chúng tôi thì có nhiều sản phẩm mới, như là có thêm bánh của Oreo, có 6 bánh và có 4 vị. Cái sản phẩm mà Oreo này thì làm theo phong cách của người nước ngoài ạ. Và ngoài ra thì còn có bánh hình con heo vàng, cá vàng tặng kèm theo hộp để bánh hình con cá và con gà, tặng cả đèn lồng cho trẻ con để tăng khả năng thu hút sản phẩm đến với người tiêu dùng. Lượng bánh năm nay bán ra thì do là có nhiều mặt hàng phong phú hơn nên là bán được nhiều hơn và nhiều khách có cả kiểu thích thú hơn, quan tâm nhiều hơn đến Kinh Đô.
Năm nay, thị trường bánh trong nước được cải tiến mạnh mẽ về khẩu vị lẫn hình thức. Các nhà sản xuất bánh trung thu trong nước đã rất nhanh nhạy khi bắt kịp xu thế ẩm thực mới để cho ra đời các sản phẩm như bánh trung thu điêu khắc phong cách Nhật, bánh trung thu 3D, trung thu nhân trứng muối tan chảy, bánh trung thu phủ than tre. Cụ thể, công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị cũng tung ra thị trường bộ sản phẩm đặc biệt hướng đến những đối tượng khách hàng khác nhau. Theo đó, sự khác biệt đầu tiên đến từ sản phẩm Lộc Phát là cách thay đổi phương cách hộp giấy truyền thống. Hộp bánh Lộc Phát được chế tác theo công nghệ sơn mài với màu ánh kim vàng sang trọng và họa tiết hoa sen tượng trưng cho văn hóa truyền thống. Đặc biệt, năm nay Hữu Nghị cho ra mắt thêm hộp màu xanh với dòng sản phẩm hạnh phúc và trung thu. Hai mẫu bánh tượng trưng cho truyền thống và hiện đại cũng đã góp phần đổi mới và đa dạng hơn mẫu mã sản phẩm, đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Còn đối với công ty cổ phần BBK, dự kiến đưa ra thị trường trên 600 tấn sản phẩm với khoảng 60 chủng loại khác nhau, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Ngoài một số loại bánh mang hương vị truyền thống, BBK còn ra mắt một số dòng bánh mới, như bánh trung thu mochi, bánh trung thu trái cây nhiệt đới. Anh Nguyễn Huy Bình, phụ trách quầy hàng bánh trung thu BBK cổng khách sạn Thái Nguyên nói.
Hiện tại thì bây giờ chúng tôi có các loại ví dụ như là bánh dẻo đậu xanh hương cốm và bánh dẻo đậu xanh vị gấc. Thì đặc biệt là chúng tôi có cái loại bánh dẻo đậu xanh vị gấc là không một hãng bánh nào có. Đấy là bánh đặc trưng nhất của BBK. Và đặc biệt là bây giờ chúng tôi có thêm loại là gà dăm bông một trứng. Đấy là loại đặc biệt và được BBK chú ý rất nhiều đến nhu cầu của người tiêu dùng, đó là làm thêm nhiều loại bánh có từ thảo dược dành cho những người ăn kiêng, người bị bệnh tiểu đường và người sợ béo phì. Thì hầu như là loại đường của BBK làm là đường không gây béo, là đường isoman, đường tự nhiên, cho nên những người bị bệnh tiểu đường, người sợ béo phì hoặc ấy hoàn toàn có thể yên tâm ăn bánh của BBK.
Theo khảo sát, giá các loại bánh trung thu năm nay tăng nhẹ, chênh lệch không đáng kể. Cụ thể, loại bánh thông thường có giá từ 200 đến 400.000 đồng một hộp gồm 4 chiếc. Loại bánh cao cấp giá dao động từ 600.000 đồng đến 3,2 triệu đồng một hộp, từ 6 đến 12 chiếc. Bên cạnh đó, còn có loại bánh cao cấp gồm bánh và rượu ngoại có giá lên tới hàng chục triệu đồng một hộp. Đây là những dòng sản phẩm phù hợp cho việc làm quà biếu tặng. Khảo sát tại hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố, các sản phẩm bánh trung thu bày bán khá đa dạng, chủ yếu là thương hiệu truyền thống gồm Kinh Đô, BBK, Hữu Nghị. Theo ghi nhận năm nay, thị trường bánh trung thu khá đa dạng các sản phẩm handmade, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, kéo theo đó là nhiều dịch vụ đi kèm. Vậy thị trường bánh trung thu mang thương hiệu handmade cụ thể như thế nào? Sự đa dạng về giá bán và các sản phẩm ra sao? Hãy cùng chúng tôi theo dõi trong chuyên mục này tuần sau. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão trên đất liền, cơn bão số 10. Trưa nay 15 tháng 9, bão số 10 đã đi vào khu vực các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. Hồi 14 giờ chiều nay, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 105,8 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 60-90 km/h, giật cấp 12. Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sang khu vực Trung Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 15 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc, 104,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50-60 km/h, giật cấp 9. Dự báo trong 6-12 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Cảnh báo mưa dông, từ đêm nay 15 tháng 9 đến hết ngày 16 tháng 9, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 9 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Anh ơi, đang hi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý. Sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ đa ta thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý. Và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán tòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôm lạnh, tôm kẽm màu, tôm lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôm Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.